24. Kinh Sư Tử Hống. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú tại nước Xá Vệ trong rừng Thắng Lâm, giường cấp cô độc. Bấy giờ Thế Tôn cùng với đại chúng tỳ kheo an cư mùa mưa tại nước Xá Vệ. Tôn giả Xá Lợi Phất cũng an cư mùa mưa tại nước Xá Vệ. Lúc ấy Tôn giả Xá Lợi Phất an cư mùa mưa tại nước Xá Vệ xong đã trải qua 3 tháng. Sau khi vá sữa các y rồi, liền xếp y ôm bát đến chỗ Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, lui qua một bên rồi thưa rằng: Bạch Thế Tôn, con an cư mùa mưa ở nước Xá Vệ vừa xong. Bạch Thế Tôn, bây giờ con muốn trú trong nhân gian. Đức Phật nói rằng: Này Xá Lợi Phất, ngươi hãy đi đến nơi nào theo ý muốn. Những người nào chưa được quá độ, hãy khiến cho được quá độ. Những người nào chưa được giải thoát, hãy khiến cho họ được giải thoát. Những người nào chưa chứng Niết Bàn, hãy khiến cho chứng đắc Niết Bàn. Này Xá Lợi Phất, ngươi hãy đi đến nơi nào theo ý muốn. Rồi thì Tôn giả Xá Lợi Phất sau khi nghe những lời Phật nói, ghi nhớ kỹ, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, đi quanh 3 vòng rồi lui ra, trở về phòng riêng, dọn dẹp giường ghế, xếp y ôm bát, ra đi trú trong nhân gian. Sau khi Tôn giả Xá Lợi Phất ra đi chẳng bao lâu, có một đồng phạm hạnh ở trước Đức Phật phạm vào pháp tương di. Vị ấy bạch Thế Tôn: Hôm nay Tôn giả Xá Lợi Phất sau khi khinh mạng con rồi đi trú trong nhân gian. Đức Thế Tôn nghe rồi bảo một vị tỳ kheo rằng: Ngươi hãy tìm đến chỗ Xá Lợi Phất, bảo với Xá Lợi Phất rằng: Đức Thế Tôn gọi thầy rằng, sau khi thầy đi không bao lâu, có một đồng phạm hạnh ở trước ta phạm pháp tương di, nói thế này: Bạch Thế Tôn, hôm nay Tôn giả Xá Lợi Phất sau khi khinh mạng con rồi đi trú trong nhân gian. Thế Tôn nghe xong liền bảo một tỳ kheo: Ngươi hãy đi đến Xá Lợi Phất nói rằng Thế Tôn cho gọi thầy. Vị tỳ kheo kia vâng lời Đức Phật dạy, rời chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Đức Phật rồi ra đi. Bấy giờ Tôn giả A Nan đứng sau Đức Thế Tôn, đang cầm quạt hầu Đức Phật. Sau khi vị tỳ kheo kia đi chẳng bao lâu, Tôn giả A Nan liền cầm chìa khóa cửa, đi đến khắp các phòng. Gặp các vị tỳ kheo nào cũng nói như thế này: Lành thay chư Tôn, hãy kiếp đến giảng đường, vì hôm nay Tôn giả Xá Lợi Phất sẽ đứng trước Đức Phật mà rống tiếng sư tử. Những gì mà Tôn giả Xá Lợi Phất nói ra đều sâu xa tịch tỉnh ở trong tịch tỉnh, di diệu ở trong di diệu. Những lời như vậy sau khi các vị và tôi nghe được rồi nên khéo tụng tập, nên khéo ghi nhớ. Các tỳ kheo nghe Tôn giả A Nan nói như vậy, tất cả đều đến giảng đường. Bấy giờ vị tỳ kheo kia đến chỗ Tôn giả Xá Lợi Phất thưa rằng: Đức Thế Tôn gọi thầy bảo rằng, sau khi thầy đi không bao lâu, có một đồng phạm hạnh ở trước Đức Thế Tôn phạm pháp tương di, nói thế này: Bạch Thế Tôn, hôm nay Tôn giả Xá Lợi Phất sau khi khinh mạng con rồi đi trú trong nhân gian. Tôn giả Xá Lợi Phất sau khi nghe như vậy liền rời chỗ ngồi đứng dậy, đi đến chỗ Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ rồi lui sang một bên. Đức Phật liền bảo rằng: Này Xá Lợi Phất, sau khi ngươi đi không bao lâu, có một đồng phạm hạnh ở trước ta phạm pháp tương di, nói thế này: Bạch Thế Tôn, hôm nay Tôn giả Xá Lợi Phất sau khi khinh mạng con rồi đi trú trong nhân gian. Này Xá Lợi Phất, có thật sau khi khinh mạng một đồng phạm hạnh rồi ngươi đi trú trong nhân gian chăng? Tôn giả Xá Lợi Phất bạch rằng: Bạch Thế Tôn, nếu người nào không có niệm thân trên thân thì người ấy mới khinh mạng một đồng phạm hạnh rồi đi trú trong nhân gian. Bạch Thế Tôn, con khéo có niệm thân trên thân, vì sao con lại khinh mạng một đồng phạm hạnh rồi đi trú trong nhân gian? Bạch Thế Tôn, như một con trâu gãy sừng, rất nhường nhịn, hiền lành, dễ sai khiến, dễ chế ngự. Nó từ thôn này đi đến thôn khác, từ xóm này đi đến xóm khác. Những nơi nó đi qua không có gì bị xâm phạm. Bạch Thế Tôn, con cũng vậy. Tâm con như con trâu gãy sừng, không kết, không oán, không sân nhuế, không não hại, rộng lớn vô biên, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Bạch Thế Tôn, nếu ai không có niệm thân trên thân, thì người ấy mới khinh mạng một đồng phạm hạnh rồi đi trú trong nhân gian. Bạch Thế Tôn, con khéo có niệm thân trên thân, làm sao con lại khinh mạng một đồng phạm hạnh rồi đi trú trong nhân gian? Bạch Thế Tôn, như con của một người chiên Đà La bị chặt hai tay, tâm ý rất thấp hèn. Nó từ thôn này đi đến thôn khác, từ xóm này đi đến xóm khác. Những nơi nó đi ngang qua không có gì bị xâm phạm. Bạch Thế Tôn, con cũng như thế. Tâm con như tâm của một người chiên Đà La bị chặt hai tay, không kết, không oán, không sân nhuế, không não hại, rộng lớn vô biên, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Bạch Thế Tôn, nếu ai không có niệm thân trên thân, thì người ấy mới khinh mạng một đồng phạm hạnh rồi đi trú trong nhân gian. Bạch Thế Tôn, con khéo có niệm thân trên thân, làm sao con lại khinh mạng một đồng phạm hạnh rồi đi trú trong nhân gian? Bạch Thế Tôn, cũng như mặt đất dung nạp tất cả đồ sạch, đồ bẩn, đại tiện, tiểu tiện, nước mũi, nước miếng. Đất không phải vì thế mà khởi sự thương ghét, không lấy làm sỉ nhục xấu xa, không hổ cũng không thẹn. Bạch Thế Tôn, con cũng như vậy. Tâm con như mặt đất kia, không ghét, không oán, cũng không sân nhuế, không não hại, rộng lớn vô biên, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Bạch Thế Tôn, nếu ai không có niệm thân trên thân, thì người ấy mới khinh mạng một đồng phạm hạnh rồi đi trú trong nhân gian. Bạch Thế Tôn, con khéo có niệm thân trên thân, làm sao con lại khinh mạng một đồng phạm hạnh rồi đi trú trong nhân gian? Bạch Thế Tôn, cũng như dòng nước rửa sạch tất cả các đồ sạch, đồ bẩn, đại tiện, tiểu tiện, nước mũi, nước miếng. Nước ấy không vì thế mà có sự yêu ghét, không lấy làm sỉ nhục xấu xa, không hổ cũng không thẹn. Bạch Thế Tôn, con cũng như vậy. Tâm con như nước kia, không ghét, không oán, cũng không sân nhuế, không não hại, rộng lớn vô biên, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Bạch Thế Tôn, nếu ai không có niệm thân trên thân, thì người ấy mới khinh mạng một đồng phạm hạnh rồi đi trú trong nhân gian. Bạch Thế Tôn, con khéo có niệm thân trên thân, làm sao con lại khinh mạng một đồng phạm hạnh rồi đi trú trong nhân gian? Bạch Thế Tôn, cũng như ngọn lửa đốt cháy tất cả các đồ sạch, đồ bẩn, đại tiện, tiểu tiện, nước mũi, nước miếng. Lửa không vì thế mà có sự yêu ghét, không lấy làm sỉ nhục xấu xa, không hổ cũng không thẹn. Bạch Thế Tôn, con cũng như vậy. Tâm con như lửa kia, không ghét, không oán, cũng không sân nhuế, không não hại, rộng lớn vô biên, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Bạch Thế Tôn, nếu ai không có niệm thân trên thân, thì người ấy mới khinh mạng một đồng phạm hạnh rồi đi trú trong nhân gian. Bạch Thế Tôn, con khéo có niệm thân trên thân, làm sao con lại khinh mạng một đồng phạm hạnh rồi đi trú trong nhân gian? Bạch Thế Tôn, cũng như ngọn gió thổi bay đi đồ sạch, đồ bẩn, đại tiện, tiểu tiện, nước mũi, nước miếng. Gió cũng không vì thế mà có sự yêu ghét, không lấy làm sỉ nhục xấu xa, không hổ cũng không thẹn. Bạch Thế Tôn, con cũng như vậy. Tâm con như gió kia, không ghét, không oán, cũng không sân nhuế, không não hại, rộng lớn vô biên, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Bạch Thế Tôn, nếu ai không có niệm thân trên thân, thì người ấy mới khinh mạng một đồng phạm hạnh rồi đi trú trong nhân gian. Bạch Thế Tôn, con khéo có niệm thân trên thân, làm sao con lại khinh mạng một đồng phạm hạnh rồi đi trú trong nhân gian? Bạch Thế Tôn, cũng như cây chổi quét sạch đồ bẩn, đồ sạch, đại tiện, tiểu tiện, nước mũi, nước miếng, chổi vẫn không vì thế mà có sự yêu ghét, không lấy làm sỉ nhục xấu xa, không hổ cũng không thẹn. Bạch Thế Tôn, con cũng như vậy, tâm con như cây chổi kia, không ghét, không oán, cũng không sân nhuế, không não hại, rộng lớn vô biên, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Bạch Thế Tôn, nếu ai không có niệm thân trên thân, thì người ấy mới khinh mạng một đồng phạm hạnh rồi đi trú trong nhân gian. Bạch Thế Tôn, con khéo có niệm thân trên thân, làm sao con lại khinh mạng một đồng phạm hạnh rồi đi trú trong nhân gian? Bạch Thế Tôn, cũng như cái dễ lau, chùi lau tất cả các đồ bẩn, đồ sạch, đại tiện, tiểu tiện, nước mũi, nước miếng. Cái dễ lau cũng không vì thế mà có sự yêu ghét, không lấy làm sỉ nhục xấu xa, không hổ cũng không thẹn. Bạch Thế Tôn, con cũng như vậy, tâm con như cái dễ lau kia, không ghét, không oán, cũng không sân nhuế, không não hại, rộng lớn vô biên, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Bạch Thế Tôn, nếu ai không có niệm thân trên thân, thì người ấy mới khinh mạng một đồng phạm hạnh rồi đi trú trong nhân gian. Bạch Thế Tôn, con khéo có niệm thân trên thân, làm sao con lại khinh mạng một đồng phạm hạnh rồi đi trú trong nhân gian? Bạch Thế Tôn, cũng như cái bình đựng dầu mỡ nứt nẻ nhiều chỗ, người ta đựng đầy mỡ rồi để nó dưới ánh mặt trời, nó chảy rỉ khắp, thấm ướt tất cả. Nếu người có mắt đứng bất cứ nơi nào sẽ thấy bình mỡ ấy nứt nẻ nhiều chỗ, đựng đầy mỡ rồi được để dưới ánh mặt trời, chảy rỉ khắp, thấm ướt tất cả. Bạch Thế Tôn, con cũng như thế. Con thường quan sát thân này có chín lỗ, đồ bất tịnh chảy rỉ khắp, thấm ướt khắp. Bạch Thế Tôn, nếu ai không có niệm thân trên thân, thì người ấy mới khinh mạng một đồng phạm hạnh rồi đi trú trong nhân gian. Bạch Thế Tôn, con khéo có niệm thân trên thân, làm sao con lại khinh mạng một đồng phạm hạnh rồi đi trú trong nhân gian? Bạch Thế Tôn, cũng như một người ưa thích tuổi thiếu niên của mình, tắm gội sạch sẽ, xông thân thể bằng hương thoa, mặc áo trắng, đeo vòng ngọc để trang sức, cạo râu, sửa tóc, đầu đội tràng hoa. Bấy giờ nếu đem ba xác chết mà quấn quanh nơi cổ họng, xác rắn chết, xác người chết, xác chó chết, máu ứ bầm xanh, sình trướng to lên, rất thối tha, rửa nát, nước nhớp chảy tràn. Người ấy sẽ ôm lòng hổ thẹn, rất ghét đồ bẩn uế đó. Bạch Thế Tôn, con cũng như thế, con luôn luôn quan sát những chỗ thối tha không sạch sẽ trong thân này, trong tâm hằng hổ thẹn, rất ghét vật cấu uế đó. Bạch Thế Tôn, nếu ai không có niệm thân trên thân, thì người ấy mới khinh mạng một đồng phạm hạnh rồi đi trú trong nhân gian. Bạch Thế Tôn, con khéo có niệm thân trên thân, làm sao con lại khinh mạng một đồng phạm hạnh rồi đi trú trong nhân gian? Lúc bấy giờ, vị tỳ kheo kia liền từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu lễ sát chân Phật, bạch rằng: Bạch Thế Tôn, con xin sám hối. Bạch Thiện Thệ, con xin sám hối. Con như ngu, như si, như người bất định, như người bất thiện. Vì sao thế? Vì con đã đem lời dối trá để vu khống tỳ kheo Xá Lợi Phất là đồng phạm hạnh thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, con nay xin sám hối tội lỗi, cúi mong Thế Tôn chấp nhận cho. Sau khi con đã phát lồ rồi, sẽ không còn tạo tội nữa. Đức Thế Tôn bảo rằng: Quả thật vậy, này tỳ kheo, ngươi thật như ngu, như si, như người bất định, như người bất thiện. Vì sao thế? Vì ngươi đã đem lời dối trá hoàn toàn không chân thật để vu khống tỳ kheo Xá Lợi Phất phạm hạnh thanh tịnh. Ngươi có thể sám hối tội lỗi, đã phát lồ rồi, sau này sẽ không còn tạo tội nữa. Nếu có người nào sám hối tội lỗi, đã phát lồ rồi, sau này không còn tạo tội nữa. Như thế sẽ được trưởng thành trong thánh pháp luật mà chẳng bị suy giảm. Thế rồi Đức Thế Tôn bảo Tôn giả Xá Lợi Phất rằng: Người nên sẵn sàng nhận sự sám hối tội lỗi của người ngu si kia, chớ để tỳ kheo ấy lập tức ở trước ngươi mà đầu bị dở thành bảy mảnh. Tôn giả Xá Lợi Phất vì thương xót tỳ kheo kia nên liền nhận sự sám hối tội lỗi. Đức Phật thuyết như vậy, Tôn giả Xá Lợi Phất và các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.